Chào quý vị, đây là cái pháp hội đầu tiên mà chúng ta gặp tu với nhau năm mới này. Năm sau cũng như vậy, mặc dù đầu năm cũng năm này cũng tu thiền thất cho tới cuối của tháng 11 năm sau luôn. Tại vì tuần này mình năm nay mình sẽ làm 7 tuần luôn. Tại vì thầy thấy chùa mình có nhiều người tu sĩ trẻ cũng là những người lớn tuổi mà rất là tinh tấn muốn tu hành, thành ra thầy muốn giúp họ huấn luyện để cho họ tu hành. Năm nay có cái lịch mới rồi của những cái pháp hội năm nay, thầy đi nói sơ chứ quý vị biết. Khoảng hai tuần nữa bắt đầu thứ bảy ngày 14 mình bắt đầu cái triển lãm xá lợi để cho mọi người tới chiêm bái xá lợi Phật. Năm nay có thêm một vài cái xá lợi mới trong chùa. Thực ra là đáng lẽ có nhiều hơn nữa nhưng đều nó chuyển không thành. Trong tương lai chắc là thầy tin rằng mình sẽ có những cái xá lợi mà từ Thái Lan tới mà thầy muốn có. Nhất là mình có cái xá lợi của ngài Thích Quảng Đức, là vị tu sĩ mà từ thiêu năm 1963 để mà phục vụ cho Phật giáo Việt Nam. Bởi vì cái sự hy sinh cá nhân đó thành rất nhiều người Phật tử Việt Nam rất tôn sùng ngài, mà cũng như có những người nó họ chống lại ngài. Thì chùa chúng ta không có làm chuyện chính trị, chúng ta chỉ tu hành thôi, chúng tôi không muốn tham dự vào chuyện tôn giáo. Giống như thầy lúc mà ân sư cùng ngài Thích Bằng Giác mà lớn tuổi rồi á, thầy cũng có cơ hội giúp cho ngài nhiều, lúc tại vì ngài hoạt động chính trị hơi nhiều nên thầy thấy cái đó thầy không có, cá nhân thầy không có thời giờ làm này. Cái lý do thầy xuất gia là để mà luyện thiền với là để mà giúp chúng sanh chứ không phải để mà đi tranh đấu. Nó đi ngược lại cái tông chỉ của ân sư người Tàu của thầy ngài Tiến Hóa đó. Dạ, không có tranh. Và có cái tam quy y trong cái ngày Quan Âm pháp hội Quan Âm ngày birthday của ngài Quan Thêm Bồ Tát ngày tháng 4, ngày đó có cái tam quy y nữa. Và cái Phật đản này ngày 24, đó là nói sơ cho quý vị biết. Trong những cái chương trình mà trong mấy tháng tiếp theo này, nếu quý vị muốn rõ ràng hơn thì trên cái mạng nó có coi thử là chương trình có đem lên mạng tiếng Việt chưa. Cái mạng tiếng Việt chưa có này, phải đợi một tí, hy vọng sẽ có, sắp có rồi. Chúng ta có cái chương trình truyền hình Đài Việt Nam khoảng chừng 8 ngày 8-9 ngày nữa mình sẽ thâu một cái hình, một cái chương trình về Tết. Thì đầu năm chúng ta sẽ tụng cái thần chú của đầu năm. Thành ra khi mà những người mà khán thính giả ta qua như vậy thì ta đem cái nhận được cái pháp âm, cái âm thanh tụng thần chú tới nhà của họ, gia đình của họ, để ban phước lành cho họ, đem cái vạn sự mọi sự cát tường cho họ đầu năm. Thành những ai mà có rảnh ngày thu khoảng chừng thứ hai thứ ba, nó 8-9 ngày nữa, chưa rõ cái ngày nào hết, nội trong một vài ngày sẽ biết rõ ràng là ngày nào, lên tụng chú và đại diện chùa mừng năm mới cho cộng đồng Việt Nam. Thành ai mà có muốn thì yêu cầu liên lạc với sư cô Hiền Nhẫn, cô đang phụ trách cái chuyện đó. Như vậy không có gì hết. Đầu năm 2015 thì mình nên nói về gì, không biết là quý vị muốn có thắc mắc gì không. Nói quý vị là cái chùa mình là chùa tu hành thôi. Lý do chính mà chúng ta tu ở đây là để mà gặp lại đây để mà tu thôi. Thành cái mục tiêu của thầy là muốn dạy quý vị những cái cách tu hành để mà thành con người nó hoàn thiện hơn, mình con người trở thành tốt lành hơn. Nếu mà tốt lành hơn đó, là cái đó là cái căn bản của cái sự hạnh phúc. Những cái người mà người ta thiếu hạnh phúc, cảm thấy cuộc đời thiếu hạnh phúc, bất hạnh là tại vì họ thiếu cái căn bản trong cuộc sống. Cái căn bản cuộc đời là cái gì? Cái căn bản của người đó là cái lục đại tông chỉ mà ngài Tuyên Hóa ngài dạy. Có một cái cô đó, cô muốn đi học trường trung học trên Bắc Cali đó. Để khuyên cô ta nên tới ở nội trú ở cái chùa trung học của con gái của bên chùa Vạn Phật. Tại vì những cái người mà học sinh đó mà học ra trường đó, họ được nhận vào những cái chùa đại học rất là nổi tiếng ở xứ Mỹ này, học vào ưu tú của xứ Mỹ này. Thành ra quý vị thấy cái chương trình mà giáo dục của họ nó rất là khá. Vì cái chương trình dạy họ nó khá, thành ra họ có thể vào, được nhận vào những cái trường đại học ưu tú, cao cấp, giỏi của cái xứ này. Thành ra thầy tin rằng đối với thầy đó, cái chương trình mà trung học này của bên trong Vạn Phật Thành đó, họ dạy về cái giáo dục và dạy về cái đạo đức mà quan trọng nhất của cái giỏi nhất của quý sư này, tốn khoảng chừng 10.000 đồng một năm, gửi một năm thì nghe nói tốn cách đây 20 năm tốn có 4.000 bây giờ thành 10.000 rồi, kiểu gì đó cái inflation nó lên nó tăng giá tí, mà cái gì nghĩ là nghe chứ quan 10.000 đồng mà tốn vừa ăn vừa ở vừa đi học luôn là quá rẻ. Anh đó là tại vì ân sư của thầy ngài Tuyên Hóa, ngài chú trọng cái nền giáo dục của cái đời sau. Anh đó thầy khuyên quý vị mà khi nào mà muốn cho con cái mình cái sự giáo dục rất là tốt đó, nên gửi tụi nó lên đó, họ giỏi lắm, rất là tốt. Cái quan trọng họ dạy không phải là chỉ cái mấy cái tri thức thôi, tri kiến thôi, mà còn họ dạy về cái đạo đức, về cái nhân sinh quan rất là tốt. Nhấn mạnh cái dục lục đại tông chỉ. Lục đại tông chỉ như, tại vì mỗi năm theo truyền thống thầy sẽ mình bắt đầu mình nói pháp, mình nói về cái lục đại tông chỉ. Thầy trong tương lai có những cái đại pháp sư này, họ sẽ lên giảng cái vị thêm về cái quan niệm họ, cách nhìn của họ về cái lục đại tông chỉ. Giống như lúc mà thầy ở cái hãng lớn điện tử rất là giỏi thì họ rất là nổi tiếng, thì họ có cái chủ trương là mỗi năm đầu năm phải đọc cái cuốn sách về cái công ty, gọi là công ty đang làm gì, mình họ làm cái gì, họ không làm cái gì, rất rõ ràng cái tiêu chuẩn của cái người nhân viên là sao của cái hãng đó. Lúc đại tông chỉ là gì? Hỏi cái cậu trẻ có biết không? Nói lúc đại tông chỉ là cái gì? Không nói dối là thứ sáu. Là không có tư lợi, không tranh là cái gì? Không tranh là mình nhường, mình không có muốn hút đầu. Con nít á, quý vị để ý coi, con nít á khi mà nó không đồng ý với nhau á, nó hút đầu nhau. Con nhỏ này áo quần nó mặc xinh nhất. Con nít á khi nó muốn cái gì đó mà nó tranh, nó giành, nó đấu. Cái người lớn đó thì đáng lý phải có trí huệ hơn, phải khôn ngoan hơn, không nên tranh như vậy. Cái người mà thiệt sự mà có khôn ngoan là không có đấu. Ai có thắc mắc gì không? Nói có người nói là cái thế gian thế giới này là ai cũng có cái hành động như con nít, thì thầy nói thì cái đó là thông thường, cái đó là người rất là thông thường, người ta sống như vậy, cái đó là sự ai cũng như vậy. Sự thật là ai cũng tranh đấu hết đó. Mình ai cũng tranh đấu tranh giành với nhau, tại vì mình coi cái đó là chuyện tự nhiên. Tại sao quý vị không cần đấu tranh làm cái gì? Tại sao như vậy? Khi mình đấu, mình tạo ra cái kẻ thù. Và lúc người ta thù mình, người ta rượt mình đời đời kiếp kiếp. Khi mà họ thù mình rồi, họ cứ rượt mình, quýnh hoài. Quýnh chỉ khi mà họ thắng mình thôi. Mỗi lần mình đấu tranh là mình tạo cái sự cái kẻ thù. Nhất là cái loài mà đấu tranh mà tệ nhất là loài gì? Là bom nguyên tử. Giết và phá hại người ta, hủy hoại người ta. Cái đó là cái loài tệ nhất mà có thể có được. Cái quý vị thấy cái phước mình lớn dễ sợ không? Người ta đấu tranh ở đâu chứ sư Mỹ đâu không có chuyện đó. Khi mà cái gì đấu tranh đến cái độ mà cái độ máu đó là cái chuyện tệ dễ sợ, tệ hại dễ sợ. Thế nó đấu tranh là tại sao nó có thể nó dẫn tới cái chuyện độ máu? Tại vì mình càng đấu tranh, mình càng gia tăng cái sự giằng co cho đến khi mà người bị đả bại. Nó có lý là không? Làm sao quý vị làm thương mại mà không có đấu tranh được? Làm sao quý vị tới sở công an việc làm mà không có đấu tranh để mà được tăng lương, để mà tăng chức? Làm sao mà không đấu tranh được? Nếu mình đấu tranh không tránh được thì mình đấu sao bây giờ? Mình phải có trả, mình phải ăn, mình phải uống, mình phải mặc chứ. Làm sao mình không đấu được? Có người nói, con biết, nói là sao? Thầy hỏi, cưới chồng xong rồi để chồng đi làm việc. Con nói là để Phật A Di Đà đấu tranh cho mình. Dạ, quý vị có cái cơ sở thương mại. Làm sao quý vị không đánh, không tranh được? Làm sao không phải, không tranh được? Đừng nói về hai chuyện. Là cái cơ sở thương mại với là cái chuyện được thăng chức, tăng lương. Tại người ta cần, mình phải cần tăng lương, tại vì như khi mình có con cái, mình phải lo cho con cái chứ. Mình phải lo cho gia đình mình chứ. Không phải người Phật tử mình mà không sống trong thực tế hả? Nếu mà sống không, mà không nhìn được cái thực tế thì cái đó đâu phải là chính là trí huệ đâu. Làm sao thầy hiền đi? Làm sao không đấu bây giờ? Thầy nói là lúc mình đấu tranh là mình không có hại người ta. Không đấu tranh có nghĩa là không hại người ta. Cái chính điểm của cái việc không tranh đó là không hại người ta. Chẳng hạn như ví dụ, quý vị có cơ sở thương mại. Cái chuyện cạnh tranh với chuyện đấu tranh nó khác nhau nha. Giống như có việc công ăn việc làm cũng vậy. Quý vị đấu tranh để mà được thăng chức hoặc là cạnh tranh để thăng chức, hai cái nó khác nhau. Cạnh tranh với đấu tranh nó khác nhau chỗ nào? Khác chỗ nào?
Ví dụ con thấy mình làm cái hết cơm canh một chỗ cái hãng đó, đúng giờ đúng đội người kêu la người kêu canh là lúc mình ăn lương từ một chỗ không tiểu thôi chứ không có nói xấu cái này kia, là làm cho chủ chú ý thì vô mình lên đó đâu đúng.
Cái việc cạnh tranh bằng cách là mình làm giỏi hơn người ta, làm hết sức của mình giỏi hơn người ta. Cái đấu là mình đấu để mình thắng, mình đấu để mình đá bại người khác. Còn cạnh tranh là mình khác ở đấu ở chỗ là mình cái mục tiêu mình không phải để mà đá bại người ta, mục tiêu chính của mình khi mình cạnh tranh là mình giao một cái đồ mà nó tốt hơn, hoặc là mình làm việc hết sức của mình. Phật giáo khuyên quý vị nên cạnh tranh, dùng hết sức của mình mà cạnh tranh. Mình phải hết sức của mình lúc quý vị làm việc, phải làm hết sức của mình. Cái đó gọi là cạnh tranh, cái đó là chuyện tốt. Thì cái việc cạnh tranh như vậy nó đem sự tiến bộ cho cái công ty, cho cái cá nhân, cho cái sản phẩm của quý vị, cái đó rất là tốt. Còn cái đấu này, cái đấu đó, trong cái chữ đấu đó nó có cái ngụ ý là mình phải hại mình phải hại người ta, mình phá hại người ta. Còn khi thầy nói chữ nhường á, là thầy nói trong cái phạm vi hàng gia đình bạn bè của mình, trong phạm vi gia đình bạn bè mình phải biết nhường. Đó là cái ngoài thương trường mình cạnh tranh, còn trong nhà trong người thân thuộc mình nhường. Tại vì sao? Tại vì ở ngoài á, mình cạnh tranh để mình cống hiến cho xã hội, phục vụ xã hội. Đó, ngược lại trong cái phạm gia đình bạn bè thân thuộc thì mình không cần cạnh tranh, mình ngược là mình nhường. Thì cái vì lúc đầu khi mình nói chuyện không tranh, nó có cái gần với cái xa. Những người mình không thân thuộc quen á thì mình cạnh tranh, nhưng người thân thuộc mình phải nhường. Hoặc là họ kiếm cái khác mà họ giỏi hơn, cái đâu phải ai cũng giỏi, mỗi người có cái giỏi khác nhau. Cuộc sống đó, nó có sự thất bại, nó có sự thành công là chuyện rất thông thường. Cái thất bại nó đem tới thành công chỗ khác. Nên cái chuyện mà thất bại chuyện rất là thông thường, rất là tự nhiên trong cuộc sống. Quý vị không thể nào thành công trừ phi quý vị có thất bại. Quý vị quên rồi. Quý vị quên rồi phải không? Quý vị nhớ, cô không còn nhớ nữa. Những chúng ta ai khi bắt đầu đi bộ đó, mình có thể được đi ngay lập tức không? Lúc mà mình bắt đầu đi, đứa con nít bây giờ nó cũng té hết đó. Thành ra cái chuyện thành công là cái chuyện điều kiện của thành công lúc trước, lúc đầu là phải thất bại. Đừng có nghĩ mà học có nhiều một cái thầy truyền cái pháp xong là thành công ngay lập tức. Cái pháp mà nó hay như chừng nào thì lúc đầu quý vị phải thất bại trước cái đó. Mỗi lần thầy nói lúc đại thông chỉ không nào đi hơn được cái tránh nữa. À, cái chuyện mà vô tranh là cái một cái pháp mà nhiều người hiểu lầm dễ sợ. Năm nay lần này mình nói mình có thể bây giờ còn một đoạn vài phút cho phép thầy nói về cái vô tham được không? Tại sao mình được tham, không nên tham? Cái người xuất gia mà không tham là không tích trữ. Quý vị biết người xuất gia đó, người thầy tu đó, chỉ có quyền giữ ba cái y thôi. Đời xưa đó, Đức Phật chỉ cho ba cái y thôi. Cách mà cái y là sao? Là đi tới thùng rác mà lượm mấy cái miếng vải người ta vất. Xong rồi đi về giặt cho sạch, xong nhuộm màu. Hồi đó là cái màu nó rẻ, thời buổi này á, mình lấy cái màu nhuộm màu nó đắt tiền, tại ta cần mua màu. Còn đời xưa màu rất là dễ, tại vì lấy mấy cái màu từ cây cỏ nó ra, hồi đó rất là làm rất là dễ. Rồi bây giờ có máy may rồi, không có đâu. Ngày xưa là cầm tay may may. Hồi xưa đó người tu sĩ có ba cái y thôi, xong gửi qua người Tàu. Người Tàu nói phải mặc cái áo dài này, áo tràng này nó đẹp hơn, trông nó trang nghiêm hơn. Xong người ta cho phép Đức Phật, bây giờ Phật giáo cho phép mặc thêm cái áo dài nữa. Rồi có người ông thầy kia nói như điều mùa đông đó, nó lạnh lắm, tôi mặc thêm lớp ở trong cho nó ấm. Thành nó tại sao quý vị đem Phật giáo qua xứ Mỹ? Rồi đem qua Mỹ này nói trời ơi, cái xứ Mỹ này mùa đông là lạnh lắm, phải thêm cái đồ nhái. Ok, thành càng ngày càng cần thêm nhiều. Cuối cùng quý vị biết, cuối cùng chúng tôi có quyền được giữ 100 cái đồ lạc vặt khác nhau, phụ tùng khác nhau. Sẽ nói cái vị biết là sao cúng dường thầy để biết cúng dường cái gì. Nói cái vị không phải là vì lòng tham mà nè, giúp cái vị, muốn cái vị giúp thầy bớt tham. Cuối cùng có quyền được một cái thôi. Chẳng hạn như cái vị nghĩ ba cái y đó là một cái ngũ y, thất y và cửu y. Thì có một cái mớ dài, cái áo pajama, có quyền người sĩ cái có 100 cái tất cả. Để như vậy không được tích trữ. Có ai thắc mắc gì không? Hỏi tiền sao? Thầy nói chúng tôi có quyền có 1 tỷ bạc. Cũng là một hết. 1 tỷ. Ai thắc mắc gì không? Vậy ra người tạo người tu sĩ không được giữ tiền. Chúng tôi có quyền rờ đụng tiền. Ai thắc mắc gì không? Ngài nó nói vậy hết thì giờ rồi. Mỗi năm mình thêm một tí. Cuối cùng cho thầy kết thúc bằng nói như vậy. Quý vị thấy nó hơi gắt gào, khắc khe một tí đúng không? Dạ, quý vị có một cái áo tràng dài như vậy, có một cái thôi. Lúc nó dơ sao bây giờ? Phải giặt. Giặt mà làm cái gì bây giờ? Làm sao? Có gì mà mặc bây giờ? Mặc áo dơ thì Anthony nó cười, nó ông thầy, kỳ cục. Mà ăn ở chứ mà không sạch sẽ, thiếu vệ sinh. Mà mình giặt áo quần thì mình làm gì bây giờ? Hả? Gọi là ngoại lệ. Chúng tôi mà có cái áo thứ nhì đó, áo tràng thứ nhì đó, thì đại khái nếu mà cái áo đầu tiên hết á, thì không cần làm gì hết. Cái áo thứ nhì á, bắt đầu tới có cái pháp nó là nói ông thầy khác là bạch thầy, con hơi tham lam tí, con cần cái áo thứ nhì. Thầy nói tới có cái pháp tới, thằng thầy hiền giới mình gửi đi Đài Loan để học cái pháp đó đó. Con thấy không? Tại vì mình có quyền mặc cái áo. Còn cái thứ nhì bắt đầu, cái thứ nhì là bắt đầu tham rồi. Nói là bạch đại đức, còn có cái này nó gọi là nhiều hơn là con có nên có, anh gọi là cái pháp tham ấy. Nên mỗi ngày chúng tôi tu là nhắc lại mình bớt tham lam như vậy. Cuối cùng làm cái pháp được 2. Có những người Phật tử rất là thành tâm, nói là thầy phải cần 2 cái, thầy 2 cái đâu có đủ, họ cúng như 3 cái. Cuối cùng có cái pháp, thầy mỗi lần tu mỗi lần thêm một cái như vậy. Cái thứ nhì đó là biết mình tham rồi. Người xuất gia không nên tích trữ gì vậy. Nhắc cái vị biết có thể có một cái chuỗi sao rồi.
Dù như đi qua ngoài giới kia rồi. Thì công mình hơn chủ trì cái lễ đó, tự động lấy cái áo ra mặc cho con một cái. Rồi kiếm tánh cho một cái, rồi như bổn cho một cái. Mà không có hẹn nhau, về đây ngày cho một bọn nữa vậy. Con giữ làm cái điểm con cũng có mặc được.
Mặc được chứ. Nhưng đều phải làm pháp. Chừng nào thì hiện giới về mình làm pháp bằng lũ. Thầy nói sau khi thiền giới trở về sẽ làm cái pháp để mà chỉnh lại. Tại vì đại đa số mấy thầy mấy cô cũng làm, ngay Phạm Mười Thành cũng làm nữa. Mình phải chỉnh, có cái pháp để mà làm cho nó chỉnh nó lại. Tại vì quý vị không làm cái pháp như vậy là vẫn không biết mình mặc áo như là giữ áo như là tham. Người mà sa di không có bị kẹt, mặc bao nhiêu cũng được, quý vị cho họ bao nhiêu họ cũng được hết đó. Có những người thầy tu đại, mấy người thầy với cô đó, mấy sư cô mới là có cái kẹt, còn mấy người sa di, mấy người chưa, không bị kẹt. Nhưng cô Nancy, cô tiền không bao giờ đủ hết á, cái đó là tham tiền. Đúng hay không đúng? Mình nói pháp, mình cách mình sản xuất những cái video để mình gửi lên cho người ta nghe, ta hiểu. Chứ còn mình cứ nói với nhau như vậy thì người ta không hưởng được cái pháp của cái pháp này. Cảm ơn quý vị tới tham dự, mình nghỉ 5 phút xong mình cũng ngọt.